thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin ngài đôi mới, ngài ơi xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm, ngài ơi xin ngài hãy đến hiến linh, ngài ơi
lạy ngài xin đến dân gian chúng con trên đời.
Giờ học thánh kinh do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Cầu trong ngài, cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay, sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu.
Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học sách Khải Huyền chương 1, chương 2, chương 3 với cái thị kiến từ trời và bảy lá thư gửi cho bảy hội thánh. Và hôm nay chúng ta đi vào chính cái thị kiến về cái ngày lớn lao của Chúa ở trong chương 4. Qua chương này cho tới từ chương 4 cho tới chương 11, Thánh Gioan diễn giải ý nghĩa của quá khứ, diệt lại lịch sử của Israel cho đến cái thời kỳ rao giảng tin mừng. Và từ chương 12 đến chương 21, ngài hướng về tương lai, những cuộc chiến đấu đầu tiên của hội thánh, mở ra một trang sử mới, đó là lịch sử của Tân Ước. Và chúng ta không thể đối phó với cái tình thế nếu không biết mình đi về đâu và tại sao mình phải chiến đấu. Những ai không có mục đích sẽ sớm bị những trào lưu ngược dòng quét sạch. Vì vậy, trước khi triển khai cái nhìn của ngài về lịch sử, Thánh Gioan cho chúng ta thấy cái tâm điểm bất biến, từ đó phát xuất tâm sự để rồi cũng quay trở về đó. Và chính Chúa Kitô là khởi nguyên, cùng đích và Alpha và Omega. Tất cả đều nói về chính Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã đi vào lịch sử của nhân loại, cho nên ngài cho lịch sử của nhân loại một ý nghĩa. Ý nghĩa của lịch sử. Cho nên đọc vào Khải Huyền của Gioan, chúng ta hãy tìm sâu xa cái ý nghĩa của lịch sử với chính Chúa Kitô và những cái biến cố lịch sử, chứ không phải là tìm những cái lời tiên tri để rồi bói thử ngày nào tận thế, thì cái điều đó nó không có đúng với cái mục đích của sách Khải Huyền. Chúng ta hãy tìm cái ý nghĩa lịch sử trong chính Chúa Giêsu Kitô. Trong lịch sử trần thế này, chính Chúa Giêsu đấng phục sinh hằng sống luôn luôn hiện diện và thống trị, mặc dù các mãnh lực sự dữ vẫn hoành hành qua các thế lực của trần gian, qua các vua chúa, qua những người đam mê tiền bạc danh vọng ở trần thế và bắt bớ hội thánh. Và sau khi chúng ta đã đọc bảy cái thơ gửi cho bảy hội thánh, cho chúng ta cái nhìn khá cụ thể về những cái hoàn cảnh và sinh hoạt của từng hội thánh trong lịch sử. Và từ đó có thể nhận biết rằng là chúng ta sống giữa cái thực tại nhân loại trong lịch sử. Hội thánh luôn pha lẫn giữa ánh sáng và bóng tối, và phải chiến đấu ở trong cái cuộc sống trần thế này. Vừa mang lấy một nhân loại phàm tục, vừa phải chiếu sáng sự thánh thiên với cái lòng yêu mến gắn bó với Chúa Kitô. Và đó chính là cái tính cách của hội thánh lữ hành ở trên trần thế này. Và tiến vào trong sách Khải Huyền đúng nghĩa của nó. Trước hết, chúng ta nhớ là Kinh Thánh Khải Huyền. Và cái thị kiến chính là từ cái chương 4 này. Và khởi đầu trước cái bảy cái thư gửi cho bảy hội thánh đó, thì có thị kiến con người là cái thị kiến gặp đề, và bây giờ nối tiếp ở đây từ chương 4 là chính thức cái thị kiến. Và lần đầu tiên con người được quyền nhìn thấy điều xảy ra ở trên thiên giới, thì kiến về thiên đàng. Điều mà nhà thị kiến Thánh Gioan đã mục đích liên quan đến chính Chúa Giêsu, còn những cái khác là phụ thuộc. Cho nên chúng ta phải chú tâm vào chính Chúa Giêsu, con chiên đã gánh tội trần gian và bây giờ đã phục sinh vinh quang và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Không lạ gì khi tác giả mô tả thị kiến bằng những dấu hiệu thường đi kèm những cuộc thần hiện như ánh chớp sáng lè, tiếng âm vang, tiếng sấm sét. Ở trong chương 4 câu 5 chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đọc và chúng ta thấy điều này. Và tác giả cảm thấy cần phải xác định cho một số các hội thánh tiểu Á những cái ứng dụng cụ thể về những sứ điệp. Nên trong chương 2, chương 3 chúng ta đã đọc những cái thư gửi cho 7 hội thánh và đặt các thư này giữa các thị kiến khai mạc và thị kiến trời mở ra từ chương 4 đến chương 1. Và bước vào cái phần này, chúng ta sẽ nghiệm thấy được giáo hội lữ hành đang dấn thân trong lịch sử trần gian, đối diện và đương đầu với các thảm kịch. Thứ nhất là giáo hội phải đụng đầu với thế giới Do Thái không có tin vào Chúa Giêsu. Rồi mặt khác, giáo hội phải chịu trăm ngàn thử thách bị bắt hại do đế quốc Roma thời đó, tức là chính quyền dân sự, và đối đầu với những người Do Thái không tin vào Chúa Giêsu. Đó là hai cái thảm kịch mà giáo hội phải đương đầu. Và chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta thấy là trong cái thời mà đối đầu với Do Thái giáo, thì hai vị thánh đầu tiên là Stefano và thánh Giacobbe đã tử đạo ở tại Jerusalem. Rồi đối đầu với đế quốc Roma, thì hai vị thánh nền tảng là Phêrô và Phaolô, còn những vị thánh khác nữa, rồi cả 300.000 người tử đạo trong cái đế quốc Roma. Và như vậy chúng ta từ những thảm kịch này, tác giả Khải Huyền cố tìm đọc ra ý nghĩa của sự hiện diện hội thánh giữa mọi biến cố lịch sử. Và Chúa Giêsu đã đến trần gian, Ngài cũng đã chịu qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang, và Ngài đến trong lịch sử của nhân loại để cho lịch sử nhân loại một ý nghĩa và dẫn đưa lịch sử nhân loại tới cái cùng đích là về với chính Thiên Chúa Cha. Cho nên Đức Kitô phục sinh và hằng sống, hiện diện và hoạt động với giáo hội bằng cách nào đây? Chúng ta lần lượt để chúng ta đọc và suy niệm. Chúa Giêsu đã cứu độ và phán xét nhân loại ra sao, khởi từ biến cố thập giá và phục sinh. Và dĩ nhiên cuối cùng đưa tới việc Chúa Giêsu chiến thắng tất cả mọi cái thế lực của sự dữ và ma quỷ để giải thoát tất cả chúng ta. Và để giải quyết các vấn nạn này, trước hết hãy tìm hiểu giáo hội là dân mới của Chúa như thế nào. Và các sách Tin Mừng thường nói đến sự cứng lòng tin của dân Do Thái trước đấng mà Chúa Cha sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Đặc biệt khi đọc Tin Mừng Gioan, chúng ta sẽ thấy trong từng chương, từng đoạn một cái đối kháng giữa tin và không tin của con người, căn tính sứ mệnh của Chúa Giêsu cũng như đi trước những lời rao giảng của Ngài. Lòng tin đưa đến một gắn bó bước theo Đức Giêsu, và ngược lại sự vô tín dẫn đến thảm kịch thập giá. Họ không tin vào Chúa Giêsu cho nên phải triệt tiêu Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã chết trên thập giá. Nhưng qua đó Chúa thể hiện cái tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, yêu cho đến chết trên thập giá. Yêu thương là trao ban 100% cuộc đời của Chúa Giêsu cho nhân loại, để cho nhân loại được sống hạnh phúc muôn đời, để cho Ngài chết để cho chúng ta được sống muôn đời, sống hạnh phúc với Thiên Chúa Cha. Sự vô tín của những người Do Thái lại đưa Chúa Giêsu thực hiện ý muốn của Chúa Cha sớm hơn, nhanh hơn. Và trong Tin Mừng nhắc lại, Đức Giêsu đã từng thương khóc Jerusalem khước từ Ngài, và Ngài loan báo việc Chúa quyết định chuyển cái vườn nho của Chúa là Israel cho một dân khác, tức là giáo hội, một dân biết đón nhận tin mừng của Chúa Kitô. Cho nên khi đọc ví dụ ngôn tá điền trong Matthew chương 23 câu 43 thì Chúa Giêsu đã ám chỉ điều đó, và những người Do Thái, những người lãnh đạo Do Thái đã hiểu điều đó. Phaolô vẫn nuôi cái hy vọng dù Ngài đã thẳng thừng kết án người Do Thái đã khước từ đấng cứu thế do Chúa Cha sai đến, và chỉ nhờ một mình Ngài, một mình Chúa Giêsu qua sự chết và sống lại của Chúa Giêsu mà chúng ta được công chính hóa, chứ không phải do lề luật. Và Thánh Phaolô đã khẳng định trong thư Roma chương 9, chương 10, mà vấn đề đặt ra là đâu là mối duyên liên hệ giữa giáo hội, dân mới của Chúa và Israel là dân Chúa cũ. Dân đã được tuyển chọn nhưng đã khước từ Đức Kitô. Số phận dân được tuyển chọn này sẽ ra sao đây? Và Khải Huyền cho thấy là giáo hội thay thế dân tuyển chọn trong cựu ước, nhưng không phải vì thế mà dân bị phế bỏ. Vẫn có một số sót mà các ngôn sứ đã loan báo, gồm những ai trung thành với những đòi hỏi của giao ước, thành tâm đón nhận Đức Kitô, thì đấng Chúa Cha sai đến và ghi dấu, thì số sót đó hợp với cái thành phần dân ngoại, làm thành một dân Chúa mới, một Israel mới, tức là giáo hội. Và chúng ta biết đó là các tông đồ, đó là những cái cộng đoàn đầu tiên mà có những người Do Thái đã tin vào Chúa. Và dân này tiếp tục hoàn thành sứ mệnh trước đây đã ủy thác cho dân tộc Israel, thì bây giờ giáo hội có nhiệm vụ phải loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân. Như vậy, giáo hội đã hiện diện từ đời đời trong ý định của Chúa Cha, được chuẩn bị trong cựu ước qua hình ảnh, hình bóng của Israel và được thiết lập do chính Đức Kitô mà Chúa Cha sai đến khi thời kỳ đã mãn mà thư Do Thái đã suy niệm ở chương 1. Giáo hội mở ra và quy tụ mọi dân về cho Chúa dưới quyền thống trị của một chủ chuyên duy nhất là chính Chúa Giêsu Kitô. Trong phần này đi từ mối tương quan giữa giáo hội với dân Chúa thời cựu ước, thì Khải Huyền trong nhãn giới rộng mở tỏ cho thấy cái triều đại Thiên Chúa, quyền thống trị của Ngài và của Đức Kitô trên toàn thể vũ trụ hoàng vũ này, đi từ sự kiện được mạc khải và chiêm ngắm con chiên sát tế, tác giả trình bày ý nghĩa đích thực của lịch sử, sự hiện diện của giáo hội, dân mới của Chúa trong thực tại lịch sử và sự can thiệp quyền năng của Chúa Kitô đấng phục sinh hằng sống và hiện diện trong lịch sử cũng như trong giáo hội của Chúa. Tác giả dùng cái hình thức diễn tả là cái bối cảnh phụng vụ ở trên trời, với những cái biểu tượng vừa là mô hình cho phụng vụ ở dưới trần thế, vừa là phản ảnh của phụng vụ trần thế. Và nhiều tác giả kinh thánh đồng ý coi Khải Huyền từ chương 4 đến chương 11 là phần thứ nhất của kinh nghiệm mạc khải và chia thành 3 phần, 3 cái giai đoạn, thị kiến thiên giới ở trong chương 4 và chương 5, rồi thị kiến về 7 cái ấn chương 6 tới tới đầu chương 8, và thị kiến 7 tiếng kèn là chương 8 từ câu 2 đến hết chương 11. Chúng ta lần lượt để chúng ta thấy cái thị kiến của Thánh Gioan cũng lặp lại cái lịch sử của Israel cho tới khi Chúa Giêsu đến. Ngài đã xây dựng một hội thánh của Ngài thay thế cho dân Chúa cũ là Israel. Xin mời chúng ta cùng đọc từ chương 4 câu 1.
Sau đó tôi được một thị kiến, kìa một cái cửa mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn bảo tôi rằng: lên đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó. Lập tức tôi xuất thần, kìa một cái ngai đặt ở trên trời, và có một đấng ngự trên ngai. Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. Chung quanh ngai có 24 ngai khác, và trên mỗi ngai đó có 24 vị kỳ mục. Các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm, tiếng sét. 7 ngọn đuốc, tức là 7 thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai. Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có 4 con vật. Đằng trước và đằng sau đầy những mắt. Con vật thứ nhất giống như sư tử. Con vật thứ hai giống như bò tơ. Con vật thứ ba có mặt như mặt người. Con vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. Bốn con vật ấy, mỗi con có sáu cánh. Chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng: Thánh, Thánh, Chí Thánh, Đức Chúa, Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến. Mỗi khi những con vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên Đấng ngự trên ngai, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, thì 24 vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người. Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên.
Chúng ta thấy trước hết là cái thị kiến trên trời và Thánh Gioan đã xuất thần. Ngài đã xuất thần, một cánh cửa mở ra ở trên trời. Thì cái kiểu nói này vào cái thời đó có ý nghĩa chính xác là bên trên vùng trời là nước ở trên. Từ đó có mưa rơi xuống. Cái vũ trụ quan của ngày xưa người ta nghĩ như vậy. Tuy nhiên là thời đại của chúng ta thì chúng ta hiểu theo khoa học kỹ thuật mà những khám phá là trái đất nó hình tròn và quay chung quanh mặt trời. Còn ngày xưa cái vũ trụ quan của họ có một cái bầu trời ở bên trên, cho nên một cánh cửa mở ra trên trời, cho nên họ nghĩ là một cái vòm trời mà nước ở phía trên, từ đó mưa rơi xuống, và ở bên trên nữa là các tầng trời, là trời xanh đúng nghĩa là nơi Thiên Chúa ngự, vì lúc đó người ta chỉ hiểu đến đó thôi. Rồi một cái ngai đặt ở trên trời và có một đấng ngự trên ngai, thì đấng này là nguồn phát sinh ánh sáng và sự sống, là thần linh được chiêm ngắm ngay tận nguồn phát sinh, là Người là Thiên Chúa Cha, sinh ra Người là chính Thiên Chúa Cha. Không thể mô tả khuôn mặt Người được, nhưng tất cả mọi yếu tố trong thiên nhiên đều được thâu dụng để nói lên một chút gì đó về vị thần linh ấy. Vũ bão, cuồng phong, lửa rực cháy làm sững người, hay là nước tinh trong gội mát, cái diễn tả về cái đấng ngự trên ngai là chính Thiên Chúa Cha. Rồi các kỳ mục á, là các thánh của cựu ước đại diện cho dân Chúa mà Isaiah chương 24 câu 23 đã nói tới. Và bốn con vật chỉ các thiên thần. Và những con vật này được mô tả với những nét cao quý, mạnh khỏe, khôn ngoan và lanh lợi. Những nét mà ngôn sứ Ezekiel đã được thị kiến trong Ezekiel 1 nói về thị kiến này. Mắt luôn mở của chúng nhìn về đấng ngự trên ngai, và chúng chiếu tỏa cái sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa trên toàn vũ trụ. Chúng không ngừng tung hô Thánh, Thánh, Chí Thánh ở trong câu 8 đó. Thì đây là cái bài ca đầu tiên trong sách Khải Huyền, mượn lại của Isaiah chương 6 câu 3 để diễn tả Thiên Chúa là đấng ba lần thánh. Nơi tâm điểm phát sinh cái vạn vật này chỉ còn vang vọng cái tiếng cảm tạ tri ân dâng lên Chúa Cha. Khi lịch sử loài người sẽ hoàn tất, thì trên trời chúng ta sẽ làm gì? Là chúng ta sẽ khâm phục, tán dương, ngỡ ngàng khám phá Thiên Chúa trong cái cõi vô biên khôn tả của Người. Và hình ảnh của Isaiah chương 6 cũng như Isaiah chương 1 đó đã mô tả cái mầu nhiệm Thiên Chúa. Thì ở đây Thánh Gioan đã dùng lại cái hình ảnh này để diễn tả. Ngài thường nhắc đến hai vị ngôn sứ trong Cựu Ước là Môsê và Elia. Còn bốn con vật thì được hội họa Kitô giáo dùng làm biểu trưng cho bốn tác giả tin mừng. Thì Matthew lấy hình ảnh là con người, còn Marco thì con sư tử, Luca là lấy hình con bò, và Đại Bàng là tượng trưng cho phúc âm của Thánh Gioan. Đó là những cái nhìn diễn tả cho chúng ta. Và đó là những cái cảm hứng. Ở đây Thánh Gioan đã dùng những cái thị kiến thiên quốc này để giải thích cái tình hình và giúp cho chúng ta hiểu được những ý nghĩa thực tại trần thế, do đó điều phải xảy ra sau đó thì ở trong câu 1 báo trước như vậy. Và tác giả mô tả cái thị kiến nó hòa lẫn chen giữa trời và đất, và các thị kiến đấng Thiên Chúa sáng tạo ở trong chương 4 này. Rồi qua chương 5 chúng ta sẽ đọc tới là con chiên bị xác tế, và con chiên mở bảy ấn muốn cho thấy cái ngai tòa của Chúa toàn năng vượt trên ngai tòa của các vua chúa trần gian, và người chính là Thiên Chúa sáng tạo, chủ tể của vũ trụ nhân loại và chủ của lịch sử. Chúa Giêsu Kitô, chiên con đã bị xác tế nhưng đã phục sinh, đấng duy nhất mở và đọc cái nội dung cuốn sách chứa đựng chương trình cứu độ của Chúa. Và chúng ta thấy đọc lại trong Ezekiel chương 1 đó, thì nói về cái thị kiến, mẹ chúng ta so chiếu thì chúng ta thấy Khải Huyền 4 lấy lại khá nhiều cái hình ảnh của Ezekiel 1 để mô tả cái thị kiến về đấng Thiên Chúa tự mặc khải là đấng tạo hóa, Thiên Chúa tạo dựng cái thế giới này, ngự trên ngai là toàn thể tạo thành do người dựng nên, và tạo thành đó được biểu trưng bằng bốn sinh vật như những cái yếu tố trụ cột cấu thành vũ trụ hay trời đất, và như hồi nãy nói là cũng tượng trưng cho bốn thánh sự Matthew, Marco, Luca và John, với những cái hình ảnh con người, sư tử, con bò và đại bàng. Thì đó là những cái cách mà lấy lại để diễn tả những cái yếu tố trụ cột của việc cấu thành vũ trụ. Và thị kiến Ezekiel thật là đặc biệt, vì trong Cựu Ước ít có đoạn văn nào nói đến việc Thiên Chúa tỏ mình cho thấy như chính người đã từng phán với Môsê: con người không thể thấy ta mà vẫn còn sống, tôn nhan ta thì không thấy được. Trong Xuất Hành chương 33 câu 20-23. Và chúng ta biết là Khải Huyền 4 mở đầu việc nhấn mạnh đến cái tính cách đặc biệt của thị kiến, là cửa trời mở ra và nhà thị kiến được diễn phúc nhìn vào thiên giới. Lần mở trong các thị kiến cũng như trong Kinh Thánh ít có những cái thị kiến là thấy trực tiếp ở trên thiên giới. Điều ông thấy liên quan đến chính Thiên Chúa. Và như vậy thị kiến Khải Huyền cảm hứng từ Ezekiel 1 không những hình thức mà còn cả về ý nghĩa nữa. Và nếu mà đọc ở trong Isaiah 6 chương 1 câu 5, chúng ta cũng thấy chính Thiên Chúa là đấng sáng: khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh. Cảm thấy mình quá tội lỗi, làm sao mà có thể thấy được là đấng tạo thành mình. Cho nên Thiên Chúa là đấng hoàn toàn tách biệt khỏi thụ tạo, đấng bất khả thấu đạt, chúng ta không thể nào hiểu hết về Chúa được. Vì Ngài tạo dựng chúng ta chỉ là tạo vật của Chúa, giống như cái trứng làm sao mà hiểu được con gà, mà con gà làm sao hiểu được đời sống con người, huống chi là giữa chúng ta là một tạo vật, làm sao hiểu nổi Thiên Chúa. Chỉ những gì Chúa mặc khải, Chúa nói đến đâu chúng ta hiểu đến đó. Cho nên cái biết của con người rất là giới hạn, chúng ta không thể nào mà hiểu hết được, nhưng mà chúng ta chỉ có một cái linh cảm, sự hiện diện quyền năng của Chúa. Và Daniel chương 7 câu 9 đến câu 10 cũng thuật lại cái thị kiến về một Thiên Chúa chủ tể dưới những cái nét vẽ cũng đầy biểu tượng, mà tất cả đều John diễn tả lại ở đây. Chúng ta đi tìm lại để chúng ta hiểu nó sâu xa hơn.
Tôi đã nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một đấng lão thành an tọa, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra, ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan.
Đó là thị kiến của Daniel. Và thị kiến trên của Daniel cũng đã bắt nguồn cảm hứng từ Ezekiel chương 1, câu 2 đến câu 6 và 24 đến 25. Cũng mô tả vinh quang Thiên Chúa, đấng quyền năng siêu việt. Chúng ta không có cái từ ngữ con người để diễn tả về Thiên Chúa được. chỉ có một cách nào đó với những cái biểu tượng để chúng ta cảm nhận sự uy nghi cao cả của Thiên Chúa, siêu việt của Thiên Chúa. Ngài là chủ thể vũ trụ, xuất hiện trong sấm chớp, lấy bầu trời làm bệ ngai, người biết hết, thấy hết, hiện diện ở mọi nơi. Cho nên như bánh xe quay nhanh và hướng về tứ phía, Ngài đều biết hết. Và Khải Huyền Doan cũng bắt nguồn từ cảm hứng của Ezechiel 1 này và dùng những hình ảnh ngọc thạch xích não, chứ không phải kiểu nói truyền thống như một con người, để diễn tả Thiên Chúa ngự trên ngai. Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não, chứ không phải là như là một con người bình thường, không có từ nào để diễn tả. Cho nên diễn tả một cách nó đặc biệt hơn. Và ngay ở đây chính là toàn thể tạo thành, mà các yếu tố cấu thành là đất biểu tượng bằng bốn sinh vật, trời và biển cả. Tiếng ngai sẽ được Khải Huyền lặp lại tới hơn 40 lần, nhằm khẳng định cái uy quyền tuyệt đối của Thiên Chúa trên tất cả mọi loài, mọi thế lực trần gian. Cho nên sự dữ nó có xảy ra, nhưng mà nó chỉ ở trong cái giới hạn của nó thôi. Và Thiên Chúa có quyền trên mọi cái sự dữ. Mọi thế lực của trần gian đều dưới quyền của Thiên Chúa hết. Ai đó ngự trên ngai chính là Thiên Chúa độc nhất sáng tạo, chứ không ai khác hết. Người là Thiên Chúa chí thánh, cư ngụ trong miền ánh sáng mà con người không thể tới gần được. Và ở trong cái Vinh Tụng Ca ở câu 11 đó, là lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con là xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã ngự nên, dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên. Cả đều do ý muốn của Chúa hết. Cho nên đây là cái Vinh Tụng Ca để kết thúc cái chương 4 với cái bài ngợi ca vinh quang của Chúa đứng tạo thành tất cả cái vũ trụ này. Điều này cho thấy Thiên Chúa tạo hóa là chủ thể cốt yếu của thị kiến. Thiên Chúa là chủ đề cốt yếu cho những cái thị kiến này. Và để mặc khải cho chúng ta hiểu được cái kế hoạch cứu độ của Chúa, và qua chương 5 chúng ta sẽ đọc về cái con chiên trông như đã bị giết là đấng phục sinh. Rồi trong này nói tới bốn sinh vật, như hồi nãy đã nói về bốn sinh vật, gợi lại cái thị kiến ở trong các cherubim, ở trong Ezechiel chương 1, rồi chương 10. Rồi bốn sinh vật gợi lên cái hình ảnh tượng thần Caribou giữ cửa đền bên lưỡng hà địa, và tức là cái vùng của Iraq và Babylon. Họ có những cái hình như đầu người, thân sư tử, chân bò và cánh phượng hoàng. Và cái thời kỳ lưu đày ở bên Babylon, họ đã nhìn thấy những cái đền thờ và những cái hình ảnh này để các tiên tri như Ezechiel dùng để diễn tả cái thị kiến của mình. Trong đền thờ Jerusalem, các cherubim bao quanh hòm bia giao ước. Thế kỷ thứ hai, thánh Ezechiel giải thích bốn con vật là vì là bốn trụ cột của thế giới, tượng trưng cho bốn trinh mực. Cho nên từ Ezechiel mới đưa cái diễn tả là bốn trụ cột của thế giới là tượng trưng cho bốn tin mừng. Như hồi nãy nói, con người chỉ về Matthew, sư tử chỉ về Marco, bò chỉ về Luca, phượng hoàng chỉ về John. Và trên đó xây dựng một thế giới mới. Cách giải thích này không có căn cứ trong Khải Huyền. Người ta chỉ có thêm vô. Và các cái nhà họa sĩ Kitô giáo họ diễn tả ra. Tuy nhiên cũng có thể chấp nhận được. Thế kỷ thứ 6 đó, thánh Gregorio giải thích cái biểu tượng dưới ánh sáng màu nhiệm Chúa Jesus Kitô là Đức Kitô nhập thể làm người, dâng mình làm lễ hiến tế, tức là con bò, mà Ngài mạnh mẽ như sư tử để chiến thắng sự chết. Nên trong Cựu Ước cũng nói đến Chúa Jesus như là sư tử của nhà Giuđa vậy, chiến thắng sự chết. Và trong Khải Huyền chương 5 chúng ta sắp đọc, sự phục sinh mang lại sự sống đời đời, biểu tượng bà con phượng hoàng trong thánh định 103. Chương 5 cũng đã nhắc qua. Nên chúng ta hiểu những cái hình ảnh của bốn con vật này. Thì trong thế kỷ thứ 2, thời thánh Irene đã diễn tả là tượng trưng cho bốn tin mừng. Và thế kỷ thứ 6, thì thánh Gregorio đã giải thích dưới ánh sáng màu nhiệm Chúa Kitô, Ngài đã nhập thể làm người, là hình ảnh của cái con vật đầu tiên. Rồi con bò, khi Ngài hiến tế là người ta giết chiên bò để xác tế cho Chúa. Hình ảnh sư tử là chỉ về Ngài chiến thắng sự chết, sự phục sinh, chỉ về phượng hoàng Ngài bay về trời. Thì ở đây bốn con vật tượng trưng cho vũ trụ tạo thành. toàn thể tạo thành đều vây quanh Ngài. Thiên Chúa tuyệt đối siêu việt, nhưng không tách rời khỏi vũ trụ. Người hiện diện giữa vũ trụ do người tạo thành bằng một sự hiện diện thật huyền nhiệm và vô hình để điều khiển mọi sự. Nên chúng ta không có hiểu hết được. Trong này cũng nói tới 24 vị kỳ mục. Chung quanh Ngài có 24 ngai khác, và trên những ngai đó có 24 vị kỳ mục. Các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đội đội triều thiên vàng. Số 24 chỉ trong văn chương Khải Huyền nói về hai nhóm 12 nhân 2, chỉ Israel cũ và 12 chi tộc, và Israel mới với 12 tông đồ. Thì toàn thể dân Chúa, toàn thể nhân loại là chỉ về tất cả dân của Chúa, toàn thể nhân loại là dân của Chúa, những ai tin vào Chúa Giêsu. Có tác giả nghĩ 24 vị thánh của Kinh Thánh Cựu Ước, nhưng mà thường là người ta nghĩ tới 12 chi tộc Do Thái và dân Chúa mới, giáo hội ở 12 tông đồ. Và con số 24 cũng gợi lên cái tổ chức phụng vụ của giao ước cũ trong sách về ký sự chương 24, có 24 cấp bậc tư tế. Từ câu 8 đó thấy bốn con vật ngày đêm chúng không ngừng hô lên thánh thánh thánh. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng, đấng đã có, hiện có và đang đến. Thì đây là bài ca thánh thánh thánh. Mà bốn con vật hát bài ca chúc tụng đấng ngự trên ngai, ngang qua các tín hữu toàn thể tạo thành được mời gọi và kéo lôi vào cái việc thờ phượng và chúc tụng đấng Chúa Tể của mình. Bài ca mang cái âm hưởng chúc tụng của các Seraphim trong Isaiah chương 6 câu 3. Ca ngợi đấng hóa công, chí thánh, hoàng vinh. Và ta quen gọi là bài ca thánh thánh thánh, thành tú theo tiếng Latin. Và Hy ngữ gọi là, tiếng này tiếng Hy Lạp gọi là Tisagion, ba lần thánh, tri là ba, và tiếng Hebrew gọi là Kadosh là thánh. Trong phụng vụ hội đường Do Thái, bài ca Kadusha đã xuất hiện vào một thời khá lâu trước khi Khải Huyền ra đời, để chúc tụng Thiên Chúa Chí Thánh là đấng sáng tạo muôn loài, muôn vật. Và từ cái nhận xét đó, chúng ta có thể kết luận khi Khải Huyền mô tả phụng vụ Thiên Quốc, Khải Huyền đã lấy cảm hứng từ cái phụng vụ như thế, phụng tự mà Kitô giáo thừa hưởng của Do Thái giáo. Và ở đây chúng ta có thể rút ra, khám phá trên vài kết luận về phụng vụ. Phụng vụ là nơi ưu việt lưu giữ và bảo tồn truyền thống. Nó liên tục đời này qua đời kia. Và truyền thống thì chia sẻ cho chúng ta những cái kho báu thiêng liêng quý giá nhất mà từ ngàn xưa giáo hội lưu truyền lại cho chúng ta. Và Khải Huyền đề nghị cho ta một giải thích rõ ràng về phụng vụ của Hội Thánh. Khi trình bày thì kiến phụng vụ cử hành trên trời bắt nguồn từ cõi thế, nhưng lại trở nên khuôn mẫu cho cử hành phụng vụ như thế. Và thế hệ này qua thế hệ kia, nó vẫn tiếp tục làm khuôn mẫu cho những thế hệ sau. Và riêng với các cộng đoàn Hội Thánh thời bấy giờ đang non yếu và đang bị bắt hại, thì thị kiến mở cho thấy Thiên Quốc. Nhờ đó, người ta có thể chiêm ngắm Thiên Chúa vinh quang, được thờ lạy và chúc tụng bằng những tiếng đàn ca và nghi lễ như là phụng tự như thế vẫn quen cử hành. Điều đó có nghĩa là trong phụng vụ, các tín hữu thông hiệp vào sự tôn thờ mà toàn thể vũ trụ dâng lên đến tạo thành. Phụng vụ là khoảnh khắc vĩnh cửu trong thời gian, là nhịp cầu bắt nối giữa trời và đất, vì những con người dâng lên Thiên Chúa cái của lễ của mình nhờ Chúa Giêsu Kitô là trung gian, là thượng tế, là của lễ để dâng lên Thiên Chúa Cha. Cho nên nhận biết Thiên Chúa hiện diện trong thế giới, trong lịch sử, cũng chính là nắm bắt được ý nghĩa của thế giới và của lịch sử để hòa chung với vũ trụ tạo thành mà tôn thờ đấng tạo hóa. Chúng ta cùng hòa nhập với nhau và với toàn thể vũ trụ để tôn thờ đấng tạo thành chúng ta là Thiên Chúa. Giáo hội cho toàn thể vũ trụ mượn lời của mình để ca tụng Thiên Chúa thánh thánh chí thánh. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Và lời kinh nguyện của giáo hội ôm lấy toàn thể tạo thành với muôn sắc thái, muôn vẻ đẹp của toàn vũ trụ mà dâng lên đấng chủ tể. Và dĩ nhiên là không phải là tình cờ mà thị kiến Khải Huyền được diễn ra trong cái bối cảnh phụng vụ đâu. À, giữa Khải Huyền, Kitô giáo và phụng vụ có cái mối liên quan mật thiết, cả hai đều là những cơ hội cho những mặc khải cao siêu, và cả hai đều cho thấy Thiên Chúa siêu việt rất gần gũi với con người. Điều mà Khải Huyền muốn giới thiệu cho chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy những cái sự trên trời và những cái biến cố thời cùng tận. Phụng vụ đề nghị chúng ta phải sống, phải chiêm niệm và hưởng trước, cảm nghiệm trước cái hương vị ngay trong cái cử hành như thế này, để hướng về cái phụng vụ trên trời, nơi tất cả triều thần thánh trên trời chúc tụng, thờ phượng, ca ngợi, yêu mến Thiên Chúa. Và trong chương 5 chúng ta đọc về chính Chúa Giêsu là con chiên bị xác tế, và Ngài mới có quyền mở cuốn sách và những cái ấn. Xin mời đọc chương 5.
Tôi thấy trong tay hữu đấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. Rồi tôi thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố: ai xứng đáng mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong? Nhưng không có ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. Tôi khóc nức nở vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó. Một trong các vị kỳ mục bảo tôi: đừng khóc nữa. Này đây, sư tử xuất thân từ chi tộc Giuđa, chồi non của David đã chiến thắng. Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong.
Tức là chỉ về chính Chúa Giêsu, trong Cựu Ước gọi Chúa Giêsu là sư tử xuất thân từ chi tộc Giuđa, là chỉ về Chúa Giêsu thuộc dòng tộc, đến từ dòng tộc của Giuđa, và dòng tộc Giuđa sau đó sinh ra vua David.
Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn con vật, giữa các kỳ mục, một con chiên trông như thể đã bị giết. Chiên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất. Con chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu đấng ngự trên ngai. Khi con chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn con vật và 24 vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt con chiên, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh. Các vị hát một bài ca mới rằng: Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa, mua người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Tôi thấy và tôi nghe tiếng muôn vàng thiên thần ở chung quanh Ngài, các con vật và các kỳ mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu. Các vị lớn tiếng hô: con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc. Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô: xin kính dâng đấng ngự trên ngai và con chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. Bốn con vật thưa: Amen. Và các kỳ mục phủ phục xuống thờ lạy.
Nguyên một cái chương 5 này đã cho chúng ta thấy chính hình ảnh của con chiên là Chúa Giêsu Kitô, và Khải Huyền dùng cái hình ảnh con chiên này đến 29 lần. Hình ảnh này xuất phát từ ở trong Isaiah chương 53 câu 7: người tôi tới gia về như chiên bị đem đi làm thịt. Nhưng ở đây hình ảnh con chiên gợi lên chiên vượt qua, và ca vịnh câu 9 đến câu 10: Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách, Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa, thì nói lên cái công trình cứu độ của con chiên bằng cái hiến lễ toàn thiêu làm cho nhân loại được cứu chuộc thành vương quốc và tư tế của Thiên Chúa. Và chiên vượt qua cũng gợi lại cuộc xuất hành khỏi Ai Cập. Chiên vượt qua người ta ăn thịt con chiên, bôi máu lên cửa những người do nhà Do Thái, con đầu lòng không có bị chết. Những nhà Ai Cập thì những đứa con đầu lòng chết. Đức Kitô hoàn thành cái điều mà cuộc vượt qua lần thứ nhất tiên trưng báo trước, là họ được qua cái cuộc vượt qua đó thì họ được giải thoát khỏi nô lệ cho nước Ai Cập. Thì Chúa Giêsu là chiên vượt qua giải thoát chúng ta, Ngài chịu xác tế, Ngài chịu chết để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi nữa, mà được trở về làm con cái Chúa. Thì những người Do Thái không còn nô lệ Ai Cập thì được ra đi để xây dựng cái đất nước về đất hứa, họ được tự do chứ không còn nô lệ Ai Cập nữa. Như vậy, Đức Kitô hoàn thành điều mà cuộc vượt qua lần thứ nhất đã tuyên báo. Trong phần nhập đề của Tin Mừng Gioan cũng được gioan là phần chứng tá. Trong Gioan chương 1 câu 19 đến 51 thì chúng ta thấy những cái chứng tá của Gioan Tẩy Giả về đức hiệu của Đấng Messiah, Đấng Cứu Thế được gắn cho Chúa Giêsu, trong đó có đức hiệu Chiên Thiên Chúa. Đây, Chiên Thiên Chúa đã đứng xóa tội trần gian trong Gioan chương 1 câu 19. Tin Mừng Gioan còn thuật lại khi Chúa Giêsu bị kết án, vác thánh giá trên đường lên núi Sọ. Thì tại đền thờ Jerusalem, người ta đang giết chiên vượt qua, tại để trùng vào cái lễ vượt qua. Ngụ ý Đức Giêsu là chiên vượt qua đích thực. Đức Kitô chết và sống lại, khai nguyên một nhân loại mới. Nhân loại được cứu độ nhờ máu của Ngài đổ ra để đền tội thay cho toàn thể nhân loại. Con chiên đứng thẳng là dấu chỉ của chiến thắng, phục sinh. Hôm nay nói về con chiên đứng thẳng. Con chiên có 7 sừng, 7 mắt để chỉ về cái sức mạnh, cái quyền năng của Ngài. Thì Ngài là sư tử thuộc chi tộc Giu-đa, cái cách diễn tả ở trong cửa trồi non David là đấng chiến thắng. Đó là những danh từ để diễn tả về chính Chúa Giê-xu. Rồi 7 sừng trên đầu chiên con nó diễn tả toàn vẹn quyền lực cứu rỗi của Chúa Giê-xu Kitô. Cái quyền lực cứu rỗi do chính Chúa Kitô. Ngài có toàn vẹn 7 sừng để diễn tả cái sự toàn vẹn của 7 này. Và 7 mắt diễn tả toàn vẹn hành động của Thánh Thần nơi Chúa Kitô phục sinh. Chiên có 7 sừng và 7 mắt, tức là 7 thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất. Đức Kitô phục sinh, Đấng đã chiến thắng sự dữ, tội lỗi và sự chết, nắm trọn quyền lực cứu rỗi. Ngài áp dụng cái quyền lực đó vào lịch sử của nhân loại và lịch sử giáo hội, thể hiện cái quyền lực cách trọn vẹn bằng việc trao ban thần khí của Ngài. Những cái điệp khúc ca ngợi Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế hay là Đấng Messiah chiến thắng bắt đầu bằng Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách ở trong câu 9. Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong. Giống như thánh thi chúc tụng Thiên Chúa ở trong cái chương 4 câu 11. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền vì Ngài đã dựng nên muôn vật mà do ý Ngài muốn. Điều đó cho thấy khải huyền đặt Chúa, Thiên Chúa Cha và Chúa Con đó, tức là con chiên, trên cùng bình diện. Thiên Chúa được ca ngợi là đứng tạo hóa và con chiên là đứng cứu chuộc quyền năng. Và cái thị kiến về 7 ấn, Ngài mở ấn niêm phong, Ngài đã bị giết, chỉ có Chúa Giêsu mới xứng đáng để mở cái ấn này thôi. Cho nên 7 ấn niêm phong này, sách niêm 7 ấn được nói trong khải huyền chương 5 câu 1 đó, là tôi thấy bàn tay hữu đấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm 7 ấn. Và tôi nhìn thì kìa, bàn tay đưa về phía tôi, ở trong Ezekiel chương 2 câu 9 câu 10 cũng gợi lại cái điều này.
Tôi nhìn thì kìa, có bàn tay đưa về phía tôi, bàn tay đó cầm một cuốn sách rồi mở ra trước mặt tôi. Sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Trong đó có viết những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa.
Thì ở đây 7 ấn để chính Chúa Giêsu có quyền để mở ra. Và sách đây là một cuộn da cuộn lại, mặt ngoài cũng phải chữ. Vì thế dù bị niêm kín bằng 7 ấn cũng có thể đọc ở phía ngoài. Sách ở trong tay của Chúa nghĩa là chứa đựng lời Chúa, và sách được niêm bằng ấn như thể một hợp đồng mua bán vậy. hay một cái tài liệu pháp lý phải có cái chuyện đóng, tức là cái ấn đóng vào đó để khi nào mới có quyền mở, để bảo đảm cái tính xác thực của nó từ đầu đến. Không ai có thể mở quyển sách được. Duy chỉ một mình Đức Kitô mới có thể mở cuốn sách này, giúp chúng ta thấu đạt được cái nội dung ở bên trong cuốn sách. Và lúc ấy, ta có thể đọc và hiểu được cái sách đúng với ý nghĩa của nó. Và chúng ta sẽ lần lượt để đọc từ chương 6 tới chương thứ 11, 7 ấn và 7 tiếng kèn. Và đó cũng là cái khao khát mãnh liệt của con người trong mọi thời đại, muốn hiểu đúng cái ý nghĩa của 7 cái ấn này. Những cái ấn định trên, những cái nhận định này thì giúp cho chúng ta hiểu được lời giải thích của các cái đoạn kinh thánh 2 Côrintô chương 3 câu 14 và Luca chương 24 câu 7 đến câu 32. Thì 2 Côrintô chương 3 nói rằng:
thật vậy, cho đến ngày nay, khi họ đọc cựu ước, tấm màn ấy vẫn còn, chưa được vén lên, vì chỉ trong Đức Kitô tấm màn ấy mới được vứt bỏ.
Tức là chỉ trong Đức Kitô cái màn đó mới mở ra, cái ấn đó mới mở ra, người ta mới hiểu được trong đó nói gì. Cho nên chính Chúa Kitô mới là câu trả lời cho tất cả cựu ước. Còn nếu không, cựu ước sẽ đi về đâu? Chờ đợi đến cứu thế đến, mà đến cứu thế đã đến rồi mà họ không chịu nhận. Cho nên họ vẫn ở trong cái bế tắc và cứ chờ đợi mãi trong vô vọng. Rồi trong Luca chương 24 câu 27:
rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Họ mới bảo nhau, dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?
Là khi đi đường với hai môn đệ đi làng Emmaus, Chúa đã giải thích từ cựu ước để cho họ hiểu, vì mắt họ vẫn còn bị che khuất, chưa có hiểu được những cái lời tiên tri nói về chính Chúa Giêsu sẽ phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Người tôi tớ đau khổ phải qua cái chết mới đến phục sinh vinh quang để cứu độ tất cả mọi người. Và cựu ước là lời Thiên Chúa, con người thuộc giao ước cũ không thể lĩnh hội được toàn thể ý nghĩa của lời Chúa. Và Đức Kitô là đã viên thành tột đỉnh của mặc khải để cho mọi người hiểu được lời của Chúa. Thư Gia Thái chương 1 câu 1 câu 2 đã diễn tả cái cùng đích của cựu ước là chính Chúa Kitô. Chỉ một mình Ngài mới vén cái màn cho chúng ta hiểu được ý nghĩa tròn đầy, vì toàn thể cựu ước đều hướng về Đức Kitô, chuẩn bị cho Đức Kitô xuất hiện. Mà khổ nổi là khi Ngài đến thì những người Do Thái chỉ có một số ít đã tin vào Chúa, cái số sót lại còn đa số đã từ chối. Vào cái thời Khải Huyền đó chỉ có sách Cựu Ước thôi, cho nên đó là cái quy luật đức tin và luân lý cho mọi kẻ tin. Điều quan trọng là cần đọc và hiểu sách thánh dưới ánh sáng của Chúa Kitô. Nghĩa là quy hướng về Đức Giêsu Kitô là tột đỉnh của mặc khải Thiên Chúa, chứ không phải giải thích cách này cái kia mà không quy về chính Chúa Kitô. Cho nên từng cuốn sách của Cựu Ước đều nói lên một khía cạnh nào đó của Chúa Giêsu Kitô, và như vậy phải quy hướng về Chúa Kitô là tột đỉnh của mặc khải, là đấng đến hoàn thành mọi lời loan báo ở trong Cựu Ước. Như vậy sách được niêm 7 ấn chứa đựng toàn thể chương trình tạo dựng và cứu độ của Chúa. Chỉ một mình Chúa Kitô đấng đã chết và phục sinh để chiến thắng tội lỗi và sự chết. Ngài phục sinh rồi, cho nên Ngài được Thiên Chúa trao ban cho mọi quyền bính trên trời dưới đất. Ma-thi-ơ chương 28 câu 18 đã nói điều đó. Và chỉ một mình Ngài mới có thể mở ấn, nghĩa là mặc khải cho chúng ta cái nội dung trọn vẹn của sách. Vì vậy chúng ta chú ý tới bắt đầu cái thị chiến này với cái Ngài trên trời là Thiên Chúa Cha mà diễn tả đấng người đó trông giống như ngọc thạch sức nạo, rồi đưa chúng ta tới cái phụng vụ ở trên trời và tôn vinh Chúa thánh thánh thánh, và đưa tới chính Chúa Giêsu đấng sẽ mở cho chúng ta hiểu được tất cả cựu ước, tất cả lời hứa của cựu ước, tất cả đều quy về chính Chúa Giêsu Kitô. Và sách Khải Huyền này cũng đưa chúng ta đến với chính Chúa Kitô và là chi thể của Chúa Kitô, giáo hội sẽ chấp nhận đi qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa, chấp nhận có thử thách, có bách hại, có đau thương, nhưng mà Chúa Giêsu phục sinh đang đồng hành, đang sống với giáo hội, nên Ngài mới giải thích tất cả cho chúng ta, và Ngài mới là cái đấng thi hành tất cả lời hứa ở trong Cựu Ước. Cho nên chúng ta biết là thời của Thánh Gioan, quốc gia Do Thái diệt vong đã 20 năm rồi khi Ngài biết về những thị kiến này, thì những người Do Thái đã không đón nhận Chúa Giêsu là cái cùng đích của Cựu Ước, và họ đã xong cái nhiệm vụ của họ. Thì những người Kitô hữu gốc Do Thái tự hỏi, nếu Chúa Giêsu đến ban ơn cứu độ cho Israel thì tại sao lịch sử Israel lại kết thúc trong thảm họa như vậy? Và tại sao người Do Thái vốn đã được thấm nhuần Kinh Thánh lại không nhận ra vị cứu tinh của mình? Vì con người có tự do, và khi con người đặt mình ở trong những cái nhìn trần thế thì vẫn còn bị bức màn che phủ, vẫn chưa thấy được. Và ở đây câu trả lời cho biết rằng các biến cố đã được ghi trong sách Thánh rồi, nhưng sách này lại bị niêm phong. Niêm phong là dùng ấn để không phải bất cứ ai cũng mở ra đọc được. Theo nghĩa bóng, một cuốn sách niêm phong là cuốn sách được viết theo mật mã, không ai có thể hiểu được cái kế hoạch của Thiên Chúa thể hiện ở trong lịch, và vì thế không ai có thể đòi Thiên Chúa trả lẽ về hành động của Ngài. Nhưng thị kiến cho thấy ai là người mặc khải cái màu nhiệm chết và sống lại đang hoạt động trong lịch sử là Chúa Giêsu Kitô. Cho nên Chúa Kitô đã chấp nhận, đã bị giết, Ngài đã phục sinh vinh quang, và giây phút Ngài đã phục sinh, Ngài cho chúng ta một cái ý nghĩa mới cho lịch sử của nhân loại, để những ai tin vào Ngài thì với quyền lực của Thiên Chúa, Ngài cứu độ chúng ta. Cho nên chính Chúa Giêsu mới đọc được cuốn sách ghi chép lịch sử và vận mệnh của loài người, phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh. Giờ đây sách thuộc về Chúa Giêsu sau khi bị Israel chối bỏ, mặc dù Israel đã từng là dân thánh, một vương quốc tư tế như xuất hành chương 19 câu 5, nhưng mà Chúa Giêsu quy tụ cho Thiên Chúa một hàng tư tế vương giả riêng của mình, tức là hội thánh. Và ngày phục sinh, những lời ca ngợi trước kia dành cho Thiên Chúa nay cũng dâng lên chính con chiên, chính Chúa Giêsu. Khi sống lại, Chúa Kitô xuất hiện trong ánh vinh quang xứng với chính Chúa Kitô, chính ánh vinh quang của một Thiên Chúa, chứ không còn một người bị thua cuộc nữa, mà là một người chiến thắng cả tử thần, chiến thắng ma quỷ, và đưa một dân thánh về cho chính Thiên Chúa Cha. Rồi ngày mai chúng ta sẽ học tiếp chương 6 về con chiên mở ấn.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh? Quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh qua email radio lòng chúa thương xót @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị.
Con biết đi theo Ngài là hằng ngày, vai con mang thập giá. Con biết đi theo Ngài thì đành chịu miệng người đời chế bai. Con biết đi theo Ngài là từ giá vinh hoa quyền quý. Con biết đi theo Ngài là đời khước chính mình con đi. Nếu không đi theo Chúa thì con biết theo ai bây giờ? Nếu không đi theo Chúa thì đời con ra sao Chúa ơi? Quyết chung tiến theo Chúa vì chính Chúa ánh sáng soi đường. Quyết chung tiến theo Ngài, Ngài chính là chân lý chỉ lối con đi.
hàng ngày con hy sinh từ hương. Con biết đi theo Ngài là hoàn thiện lời Ngài đã giao ước. Con biết đi theo Ngài là từ hước đam mê trần thế. Con biết đi theo Ngài là cùng bước đến đồi cạn về. Nếu không đi theo Chúa thì con biết theo ai bây giờ? Nếu không đi theo Chúa thì đời con ra sao Chúa ơi? Quyết chung tin theo Chúa vì chính Chúa ánh sáng soi đường. Quyết chung tin theo Ngài, Ngài chính là chân lý chỉ lối con đi. Nếu không đi theo Chúa thì con biết theo ai bây giờ? Nếu không đi theo Chúa thì đời con ra sao Chúa ơi? Quyết chung tin theo Chúa vì chính Chúa ánh sáng soi đường. Quyết chung tin theo Ngài, Ngài chính là chân lý chỉ lối con đi. Quyết chung tin theo Ngài, Ngài chính là chân lý chỉ lối con đi.